tử đó, thì bắt đầu từ giờ này trở đi cho đến cuối kiếp người, các anh chị em đã chính thức trở thành thành viên cộng đồng Phật giáo Việt Nam, mà cụ thể là Giáo hội Phật giáo Việt Nam, và thành viên cộng đồng Phật giáo thế giới cùng với 550 triệu người ở 150 quốc gia đồng hành trên con đường tỉnh thức do Đức Phật Thích Ca khám phá và truyền bá. Thì nhân dịp này đó, thầy gợi ý một vài ý tưởng để các anh chị em cùng suy gẫm. Thứ nhất á, ẩn dụ về đàn bò. Bài kinh Người Áo Trắng mà tất cả chúng ta vừa đọc tụng đó giới thiệu về 5 điều đạo đức tại gia, 3 ngôi tâm linh để giúp cho chúng ta đó có đời sống tinh thần tôn giáo cao quý và trải nghiệm đời sống đạo đức để hưởng được chất lượng hạnh phúc trong đời. Thì trong phần thi kệ trùng tụng, Đức Phật đề cập đến ẩn dụ của đàn bò qua đoạn sau đây: hãy quan sát đàn bò có con vàng đỏ trắng một màu hay có đớm, dù màu sắc loại gì, có xuất xứ từ đâu, giá trị thật của bò là ở sức chuyên chở, là con bò hữu dụng, phải có sức khỏe mạnh, giúp chủ trong công việc, kéo xe chuyên chở nhiều. Bò không chỉ là loại gia súc rất gần gũi về đời sống nông nghiệp, mà phần lớn chúng ta đó đều nhìn thấy trên các đồng áng. Ở tại Ấn Độ đó thì bò được người theo Ấn Độ giáo tôn thờ như hóa thân của Thượng Đế bởi các lý do. Thứ nhất, bò cung cấp sữa giúp cho con người uống vào calcium, khỏe xương và sống khỏe, sống thọ, sống hạnh phúc trong đời. Thứ hai là nước tiểu bò, nhất là các loại bò nghé, được ngành đông y Ấn Độ xem như là một loại thuốc, và trong giới luật người xuất gia, Đức Phật cũng cho phép sử dụng loại nước tiểu này trị một số loại bệnh nhất định. Thứ ba, phân bò, chất phóng thải từ cơ thể của bò được người Ấn Độ sử dụng thay thế nhiên liệu gỗ, củi. Hầu như ở Ấn Độ không sử dụng nấu nướng bằng gỗ và củi. Ở các khu thành thị thì sử dụng bằng hệ thống bếp ga, bếp điện. Ở vùng nông thôn có thể nói có tối thiểu khoảng 700 triệu người vẫn tiếp tục sử dụng phân bò làm nhiên liệu để nấu và nước hàng ngày, không dùng đến củi. Về dược chất đó, thì phân bò nếu chúng ta ủ trên đầu của mình đó, thấy không? Nó làm cho tóc đen, tóc không có bị rụng, tóc khỏe, Cho nên người Ấn Độ cho đến bây giờ ta vẫn còn sử dụng cái công thức dược liệu này. Cứ một vài tháng người ta trộn phân bò lên trên đầu, lấy bao ni lông bọc lại để vài tiếng, tốt hơn rất nhiều các loại thuốc nhuộm và thuốc tây y ngày nay. Chính vì vậy mà bò đó được quyền đi khắp mọi nơi trên đất nước Ấn Độ. Các cô bò, cậu bò, chú bò, anh bò, em bò có thể nằm giữa đường, xe phải tránh bò chứ bò không tránh xe. Ở các khu Phật tích và những khu tôn giáo thiêng liêng, bò vẫn có mặt khắp mọi nơi. Thậm chí là núi Linh Thú, nó cao khoảng núi Châu Thế ở Biên Hòa, Đồng Nai, thì mỗi ngày cũng có ít nhất là một chục cô bò hoặc là cậu bò lên trên núi Linh Thú. Mà cứ đi thì thấy, ôi tại sao khu vực thiêng liêng nơi Đức Phật giảng kinh Pháp Hoa và các kinh Đại Thừa lại có rất nhiều bò. Thì lần nào đi các chú hành hương á, thì Phật tử đều hỏi thầy như thế. Thì câu trả lời đơn giản của thầy là bò cũng cần được giác ngộ như con người, cho nên bò cũng phải đi bái viếng. Nó leo núi bình thường vì nó có những cái tập cấp á, mà có những tập cấp nó dài khoảng 2 mét đến 8 mét, rồi cái chiều cao của mỗi tập cấp là khoảng 2 tấc. Cứ như thế mà các cô bò cậu bò lên đến gần như là 3/4 của núi Linh Thú. Đức Phật sử dụng ẩn dụ đàn bò là loại gia súc mà hầu như không ai không biết, để giúp cho chúng ta hiểu được triết lý mà Ngài muốn ẩn dụ, như là một phép so sánh. Dầu người Ấn Độ thờ bò hay không thờ bò, thì cái điều mà rất cấm kỵ tại Ấn Độ đó là ăn thịt bò. Dĩ nhiên là những người theo Hồi giáo, Công giáo và Tin lành vẫn còn đó thói quen ăn thịt bò, vì thịt bò quá rẻ ở Ấn Độ. Những người theo Ấn Độ giáo chiếm khoảng gần 70% dân số, ta tuyệt đối là không ăn rồi. Đại đa số người Phật tử cũng không ăn. Thì những người thuộc hai tôn giáo, hai ba nhóm tôn giáo vừa nêu đó, thì họ mới có nhu cầu ăn thịt bò. Thì từ đó là thịt bò rất là rẻ. Như vậy, cái giá trị của con bò về phương diện kinh tế đó chủ yếu là gắn liền với ngành nông, đó là cày cấy, gắn liền với chuyên chở, vận tải, phục vụ cho chủ trong các công việc mà chủ có nhu cầu. Như vậy, sau khi nêu ra các cái loại bò màu trắng, bò màu đen, tức là gọi là trâu đó, rồi là bò màu nâu, rồi bò đớp, Đức Phật khẳng định rằng giá trị thật của con bò là ở sức chuyên chở và sức khỏe của nó phục vụ chủ trong công việc thôi. Cho nên đó, nếu mang thân phận kiếp bò thì phải trở thành con bò hữu dụng và có giá trị. Có một điều mà chúng ta cũng nên bắt chước con bò ở chỗ đó, bò ở thành thị của Ấn Độ hầu như là không có chủ nuôi, hoặc là có chủ nuôi đó thì sáng mơ nó tự đi, đến chiều tối nó mới về nhà, cũng không ai bắt nó để giết thịt. Và các loại bò đó cho cái gì thì ăn cái đó, cho bánh mì ăn bánh mì, cho chuối ăn chuối, cho thức ăn của con người lên ăn luôn chứ đâu ăn cỏ. Như vậy các cô bò với chú bò đó đã chuyển đổi được một phần nghiệp rồi. Và cái thói quen ăn uống của nó trở thành như là thói quen ăn uống của con người. Thì cái khả năng rất cao là sau khi mãn kiếp, do hết tuổi thọ thì những con bò ăn các thức ăn của con người đó có khả năng á, tiến hóa thành con người về phương diện tâm thức nha, chứ không phải là tiến hóa về phương diện gen di truyền, cái đó là không thể thực hiện được. Tại vì theo Đức Phật đó, sau khi chết con người và các loài động vật không phải là dấu chấm cuối cùng, tiếp tục đầu thai. Bây giờ nếu chúng ta ứng dụng ẩn dụ này qua hình ảnh của đàn bò vào trong con người đó, thì mỗi một cái con bò, bò đớm, bò trắng, bò nâu, bò đen, có thể tượng trưng cho các loại tôn giáo khác nhau, các trường phái triết học khác nhau, các đảng phái chính trị khác nhau, các hội đoàn, các tổ chức xã hội, chính phủ, phi chính phủ, dân sự và tôn giáo đa dạng và dị biệt. Có thể đưa ra rất nhiều các loại lý thuyết, thậm chí đó, là quảng bá theo dạng sơn đông mãi võ về giá trị của mình. Nhưng điều quan trọng đó, là các chủ thuyết tôn giáo, triết học, chính trị, xã hội, dân sự đó đó đã thật sự mang lại lệ lạc gì cho con người mới là quan trọng. Như vậy, cái danh nghĩa mà con người có thể mang mặt nạ hay là khoác cái chiếc áo lên cơ thể của họ dưới hình thức này hay dưới hình thức khác đó chưa thật sự quan trọng bằng nội hàm mà những chủ thuyết đó, tôn giáo đó, trường phái triết học đó đã mang đến cho con người trong đời sống thực tiễn. Cho nên chúng ta phải nhớ đến giá trị thật. Chỉ có mình đó mới đánh giá từ đó là chính xác. Cũng có những trường hợp do mặc cảm tự ti, bao gồm mặc cảm tự ti dân tộc là ở cấp quốc gia, rồi mặc cảm tự ti vùng miền, mặc cảm tự ti cộng đồng, mặc cảm tự ti gia đình và mặc cảm tự ti cá nhân. Chúng ta không đánh giá đúng được hệ giá trị mà mình đang có như một tiềm năng thông qua sự mất tự tin. Thì đất nước Việt Nam chúng ta trải qua 3.000 năm, trong đó gần 1.000 năm bị Trung Quốc đô hộ, gần 100 năm bị thực dân Pháp đô hộ, 30 năm á, chiến tranh với Hoa Kỳ, gần 30 năm chiến tranh với Hoa Kỳ, rồi gần 2 năm á, bị Nhật á, đô hộ, rồi hàng loạt các cái cuộc nội chiến xảy ra, cho nên á, nó dẫn đến thứ nhất á, là phân hóa dân tộc trên nền tảng vùng miền, mà trong thời chiến tranh đó thì chúng ta bị chia để trị. Thứ hai đó là chúng ta rơi vào mặc cảm dân tộc khi nghĩ rằng nước Việt Nam mình là nhược tiểu, nhược tức là yếu, tiểu tức là nhỏ. Thực ra về dân số Việt Nam 100 triệu bằng đến 5 cho đến 10 quốc gia của châu Âu gộp lại. Đó là một trong những quốc gia có dân số lớn. Và chỉ số IQ của người Việt Nam á, cũng không thua kém gì các dân tộc châu Á và châu Âu khác. Cái hệ quả của mặc cảm tự ti dân tộc này đã làm cho chúng ta đó xem thường những giá trị mà mình đang có và vọng ngoại theo hướng cái gì là ngoại quốc, cái đó là xịn, là tốt, là bền, là hấp dẫn. Chúng ta muốn chứng tỏ mình thức thời, cho nên phải sử dụng các cái dòng sản phẩm đó. Cuối cùng chúng ta góp phần làm giàu cho nước ngoài thôi. Thầy có quen một số công ty, người làm cho công ty ở tại Trung Quốc, Tất cả các quà lưu niệm họ chia ra làm hai nhóm, nhóm sản xuất tại Trung Quốc và nhóm thi công tại Việt Nam. Thì những cái mẫu mã đó thì họ đặt ký hợp đồng độc quyền với những cái công ty chia cung cấp của Việt Nam, lấy nguyên liệu Việt Nam, nhân công Việt Nam, làm với giá rẻ và đem về Trung Quốc bán lại cho khách quốc tế với giá cao. Nhưng mà nhãn hiệu thì ta dán của Trung Quốc như vậy dán Việt Nam. Và rất nhiều các mặt hàng may mặc, giày da, cà phê của Việt Nam á, thì mình bán với dạng thô hoặc là làm sẵn mà không có thương hiệu. Các tập đoàn của quốc tế đó dán thương hiệu của họ vào bán giá có thể từ 10 lần cho đến 50 lần. Cho nên chúng ta cần phải có những cái tập đoàn quốc tế như là những cái tập đoàn Vingroup hay là Vietjet vân vân để vươn vai ra thế giới, đóng góp chất xám của mình cho toàn cầu. Thì đó là cái ví dụ mà nó vẫn đang còn tiếp tục đè nặng lên trên não trạng người Việt Nam. Và bất cứ ai mà bị mặc cảm tự ti dân tộc ở cấp quốc gia thì tự động nó có cái thói quen mặc cảm tự ti cộng đồng hay vùng miền, rồi mặc cảm tự ti gia đình, mặc cảm tự ti cá nhân. Như vậy, dướng vào mặc cảm tự ti thì tiềm năng chúng ta đang có hoặc năng lực mà mình đang thể hiện đó không có cơ hội phát huy đến đỉnh điểm được. Vì nền tảng là không có tự tin. Mà không có tự tin rồi thì chúng ta không có quyết liệt cam kết khai thác lấy sử dụng đó. Như vậy, nếu không có trí tuệ để chiếu soi vào nguồn tiềm năng vốn bình đẳng ở mỗi con người mà chúng ta có cái quyền tự do để khai thác đó, thì chúng ta sẽ không đóng góp được các giá trị cao quý của mình cho đời. Cũng giống như các đàn bò, sức khỏe cũng giống nhau, tuổi thọ cũng đang nói gần nhau. Mà phần lớn bò ở Ấn Độ chết là theo cái tiến trình sinh học tự nhiên, sanh già bệnh là chết. Thì rõ ràng là cái giá trị của các đàn bò nó cũng rất là khác nhau. Cho nên là các anh chị em hãy liên tưởng đến hình ảnh của đàn bò được Đức Phật ẩn dụ để chúng ta đó có được sức mạnh của trí tuệ. Con bò có sức mạnh của thể chất để phục vụ cho cày cấy và chuyên chở. Còn cái việc mà sử dụng các dược chất từ phân bò, nước tiểu bò, rồi thức uống từ sữa bò, thì con bò hoàn toàn không có cái nhận thức đó, cái hiểu biết đó. Nó do sự thông minh của con người sử dụng thôi. Thì não trạng của con người nếu mà phát triển theo phương pháp đúng đó, sẽ giúp cho chúng ta có tầm nhìn đúng, tư duy đúng để tạo ra các phương pháp đúng. Thì nó làm cho con bò của chính mình đó mới trở nên hữu dụng. Các chị em thử suy gẫm các loài thú dữ như là sư tử, cọp, beo, chó sói, gấu. Khi được sinh ra thì chúng không thể tự bò được, không thể tự đi được, mà các con thú dữ mẹ phải nuôi dưỡng chúng trong một thời gian vài tháng. Và đó là mai phước cho cuộc đời. Các loại gia súc ăn cỏ đó, thì khi được con mẹ sinh ra, trong vòng vài chục giây là có thể đứng và tự đi. Quý vị có thể thử quan sát là sẽ thấy. Con heo, con dê, con bò, con trâu, con ngựa, con lừa, con lạc đà, con hươu cao cổ, vân vân. Và nếu không như thế đó, thì chúng sẽ trở thành mồi ngon của các con động vật dữ. Và các con động vật dữ mà nếu sinh ra mà khỏe mạnh liền như các con vật ăn cỏ thì có lẽ là các loài động vật nó không còn đầy đủ các chủng loại để tạo ra sự cân bằng sinh thái vốn có và vốn cần để đảm bảo được cái bầu khí quyển cho con người và các loài động vật sống. Như vậy ở mỗi loài đó nó có cái mặt mạnh và mặt yếu, và tương tự ở mỗi con người cũng có mặt mạnh mặt yếu. Vấn đề quan trọng là phải khai thác được mặt mạnh của mình là cái gì. Như bò là sữa, là sức chuyên chở, là sức cày cấy, thì chúng ta phải làm sao khai thác được trên nền tảng là định hướng đúng để mở ra cho mình đó là những cái chương của cuộc đời theo hướng có lợi ích cho số đông. Như vậy là ở cuối cuộc đời đó, khi nhắm mắt lìa cuộc đời đó, thì chúng ta không cảm thấy tiếc nuối vì tất cả những gì mình đã làm và để lại cho cuộc đời này nó trở thành như là những di sản tinh thần rất là cao quý.